trở lại Bát Nhã Tâm Kinh. Chúng ta đã biết qua sự tương tác của căn, trần, thức, từ đó phát sanh sự vận hành của ngũ uẩn. Và chúng ta cũng đã biết tiến trình tâm, thập nhị nhân duyên cũng vậy, đều là những tiến trình tâm lúc sinh khởi, lúc không sinh khởi. Tất cả những điều đó giúp chúng ta dễ dàng đi vào Kinh Bát Nhã. Vậy chúng ta hãy trở lại Kinh Bát Nhã một lần nữa. Quán tự tại Bồ Tát. Người ta thường giải thích Quán tự tại là một nhân vật, là Đức Quán Thế Âm. Nhưng thực ra Đức Quán Thế Âm là một nhân vật biểu tượng. Ở đây lại không nói là Quán Thế Âm mà gọi là Quán tự tại. Cho nên dầu Quán tự tại có là một biểu tượng đi nữa, thì ngay trên ngôn ngữ cũng đã hàm một ý nghĩa. Quán tức là soi chiếu, tự tại là trọn vẹn chính mình, trọn vẹn nơi tự thân, trọn vẹn với cái đang lạ hiện hữu tại đây và bây giờ. Ở nơi mình đây nghĩa là ở nơi căn, trần và thức này. Sáu căn, sáu trần, sáu. Quán tự tại không có nghĩa là cứ dồn vô bên trong mình đâu. Có nhiều người tưởng lầm hồi quan phản chiếu là quay vô bên trong mình là tuyệt đối nội quán. Không phải thế. Quán tự tại là soi chiếu từ nơi sự sống đang vận hành, tức là toàn bộ căn, trần, thức, khổ, lạc, xả, vân vân. Đó là quán tự tại. Dùng chữ tự tại rất hay. Thiền tông thì dùng chữ kiến tánh, mặc dù kiến tánh là đúng, nhưng chữ kiến tánh có thể gợi lên một ý sai, bởi vì kiến tánh thì người ta dễ nghĩ không kiến tướng, kiến dụng, kiến thể, kiến nhân, kiến quả hay sao? Kiến tánh theo Thiền tông thật ra bao gồm tất cả các kiến ấy, là toàn diện, chứ không phải tánh với nghĩa là bản thể của bản thể luận ngoại đạo. Có người tham công án để mong đạt được bản thể vĩnh hằng, gì đó là thường kiến rồi. Không phải đâu, không có cái bản thể không tưởng ấy đâu. Vậy dùng chữ quán tự tại hay hơn, chính xác hơn. Tự tại bao hàm tánh, tướng, thể dụng, nhân quả duyên báo. Còn nói kiến tánh dễ bị lầm lẫn tai hại. Người ta tưởng là sẽ kiến được một cái tánh gì đó. Kiến tánh đúng nghĩa của Thiền tông là trả lại nguyên bản chất của pháp, không phải thể tánh đối đãi với hình tướng. Cho nên quán tự tại là soi chiếu toàn bộ sự tương giao nơi sự sống đang vận hành. Bồ Tát. Chữ Bồ Tát cũng cần được minh định lại. Bồ Tát là Bodhisattva, thường âm là Bồ Đề Tát Đọa. Bodhi là tuệ giác, Sattva là chúng sinh hữu tình. Người Trung Hoa dịch là giác hữu tình và hữu tình giác, tức là người tự giác, giác tha. Người có tuệ giác, sống với tuệ giác hoặc tu hành bằng tuệ giác là người tự giác. Người tự mình có tuệ giác và chỉ cho người khác biết sử dụng tuệ giác của họ là người giác tha. Giác tha thường dễ bị lạm dụng trở thành nghĩa cứu rỗi của thượng đế hoặc thần linh, khiến người ta ỷ lại vào tha lực. Trong khi Phật dạy tự mình thắp đuốc lên mà đi, nghĩa là muốn giác tha trước tiên phải tự giác. Tự giác cũng bị hiểu lầm là hành động ích kỷ. Thật ra bất cứ ai đạt đến tự giác đều có giác tha, tùy theo công hạnh. Mục đích cuối cùng của đạo Phật là thành Phật, dù là Thanh Văn Phật, Savaka Buddha, Độc Giác Phật, Paticca Buddha, hay Toàn Giác Phật, Sapanyu Buddha. Cho nên tu Thanh Văn, Độc Giác hay Toàn Giác đều là Bồ Tát cả. Trong đạo Phật không không bao giờ có người giác ngộ mà còn ích kỷ, bởi vì ích kỷ thuộc bất thiện, mà người giác ngộ đã vượt qua cả thiện lẫn bất thiện rồi. Hơn nữa thanh văn Phật, độc giác Phật hay toàn giác Phật đều tu ba la mật cả. Bậc thanh văn Phật phải thành tựu 10 parami, bậc độc giác Phật phải thành tựu 10 upa parami, và bậc toàn giác Phật phải thành tựu 10 paramattha parami, nghĩa là công hạnh dụng của Phật toàn giác nhiều hơn, chứ không phải thanh văn giác và độc giác không có giác tha. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng một người hành thâm bát nhã ba la mật đa và chiếu kiến ngũ quẩn chay không lại là ích kỷ. Chiếu kiến ngũ quẩn chay không thì chẳng còn một tí tẹo nào cho bản ngã sanh khởi, phải không? Người mà đã thấy rõ sự thật rồi, đã sống với sự thật ấy, lại còn chỉ cho người khác cách sống với sự thật ấy là Bồ Tát đích thực rồi. Ngài Punya, một vị thanh văn vào thời Đức Phật còn tại thế, đã tình nguyện đến xứ Sunaparanta, hoàng pháp, bất chấp mọi tình huống nguy hiểm đến tính mạng, thì thanh văn đâu phải là ích kỷ. Đức Phật cũng dạy các vị thanh văn chia ra nhiều hướng để truyền thuyết con đường giác ngộ, vì lợi ích chúng sinh, vì sự an lạc cho đời, thì thanh văn cũng có lòng vị tha vậy. Bồ Tát đích thực không có đeo lon, không có đẳng cấp, không cần bất kỳ một nhãn hiệu nào. Người giác ngộ ví như mặt trời. Mặt trời thì chiếu sáng, đấy là chức năng của mặt trời. Những vị giác ngộ giúp cho người khác là điều tự nhiên, là chuyện đương nhiên. Như vậy, ai tự hành đúng đắn theo đạo giác ngộ thì cũng đều là Bồ Tát cả. Có người hỏi, người ta thường nói tu thanh văn khác, tu Bồ Tát khác, chúng ta nên hiểu ra sao? Thật ra hồi nãy chúng ta đã nói rồi, người nào đang tu đúng theo đạo Phật đều là thanh văn, mà cũng đều là Bồ Tát cả. Nhưng Bồ Tát có ba bậc: Bồ Tát hạnh thanh văn, Bồ Tát hạnh độc giác và Bồ Tát hạnh toàn giác. Cả ba bậc đều cùng tu thập độ, nhưng bậc thứ nhất chủ về thể, bậc thứ hai chủ về tướng, bậc thứ ba chủ về dụng. Như vậy, nói ba bậc là nói theo tác dụng, nhưng cùng một thể tánh. Thể tánh bổn lai thanh tịnh, đó gọi là A-la-hán. Người ta thường hiểu lầm quả vị A-la-hán để dành cho thanh văn. Thật ra tuy nói Phật thanh văn, Phật độc giác và Phật toàn giác là nói theo tướng dụng, chứ cả ba đều cùng đắc một quả vị A-la-hán như nhau, và đều gọi là Phật. Ví như cùng tốt nghiệp bác sĩ, nhưng người thì đi dạy y khoa, người thì đi chữa bệnh, người lại làm phòng thí nghiệm, vân vân. Công dụng khác nhau nhưng cũng là bác sĩ. Xin hỏi, vì sao thầy lại nói ai giác ngộ cũng đều là thanh văn cả? Đúng vậy. Vì như một ông bác sĩ đang dạy học thì gọi là giáo sư, còn những người học y khoa tốt nghiệp bác sĩ gọi là sinh viên tốt nghiệp y khoa. Sự thật ai cũng là bác sĩ cả, mà một bên là giáo sư, một bên là sinh viên. Và ông bác sĩ giáo sư cũng đã từng là bác sĩ sinh viên, chứ đâu phải tự nhiên mà có. Bác sĩ giáo sư ví như Phật toàn giác, bác sĩ sinh viên ví như Phật thanh văn. Các vị có đọc bài kinh Sambuddhe Chư Phật toàn giác không? Trong bài kinh có khẳng định rằng bậc toàn giác hạnh trí tuệ như Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta đã từng nghe pháp của 512.000 vị toàn giác quá khứ, và cuối cùng được 28 vị toàn giác thọ ký từ Phật Nhiên Đăng cho đến Phật Ca Diệp. Như vậy Phật toàn giác cũng đã từng nghe pháp, nghĩa là thanh văn. Bậc toàn giác hạnh tinh tấn và đức tin lại còn học đạo kiểu thanh văn nhiều hơn gấp đôi gấp ba lần như vậy nữa. Vậy đừng chấp danh từ, chúng ta không thể hiểu nổi hạnh mật Bồ Tát làm thanh văn và thanh văn làm Phật đâu. Đừng làm bạn mà mang tội vô ích. Bát Nhã Ba La Mật Đa phát xuất từ chữ Bánh Nhã Paramita, tức là trí tuệ bờ bên kia. Trước hết, ta hãy xem bài kệ của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú, rồi so sánh với đoạn kinh văn trong Bát Nhã. Sabbe Sankhara Anicchati, Sabbe Sankhara Cha Dukkhati, Sabbe Dhamma Anattati, Yada Banyaya Bassati, Atta Nibbindati Dukkhe, Esa Maggo Visuddhiya. Nghĩa là tất cả các hành đều vô thường, tất cả các hành là khổ, tất cả các pháp là vô ngã. Khi quán chiếu bằng trí tuệ Bát Nhã thì thoát khỏi khổ đế, đó là thanh tịnh đạo. Sankhara trong câu 1 là hữu vi hay hành, tức là các pháp duyên khởi trong thế giới tự nhiên, cho nên là vô thường anicca. Sankhara trong câu 2 ám chỉ hành trong hành quẩn, nghĩa là tâm tạo tác các nghiệp, cho nên là khổ dukkha. Chữ Dhamma trong câu 3 nghĩa là pháp, gồm cả hữu vi, hai loại hành trên, và vô vi, ngoại pháp và nội pháp, cho nên là vô ngã anatta. Lát nữa chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Panyaya Pasati là thấy hoặc quán chiếu, chiếu kiến bằng trí tuệ Bát Nhã. Chữ Dukkhe ở đây có nghĩa là khổ đế. Khổ đế không phải là khổ thọ, mà hàm chỉ tất cả các cảm thọ khổ, lạc, xả, hoặc các cảm thọ thanh lương hơn như hỷ, lạc, xả trong các trạng thái thiền định. Vậy, khổ là cảm giác sinh diệt, trống không và ảo hóa, ma già, hư huyễn không thực hữu, tuy là ảo giác nhưng khó kham nhận. Nibbindati có nghĩa là thoát ly hay nhàm chán. Nhàm chán là bởi sao? Vì chúng sinh thường tưởng cái khổ là lạc. Chỉ có một trình độ cao hơn mới thấy chúng sinh đó khổ, nhưng y thì không tự biết vì đối với y là lạc. Cõi sắc giới thì thấy chúng sinh dục giới là khổ, cõi vô sắc giới thì thấy chúng sinh sắc giới là khổ. Người giác ngộ giải thoát thì thấy chúng sinh ba giới là khổ. Cho nên chữ Nibbindati nghĩa là nghĩa bóng là thoát ly, nghĩa đen là nhàm chán. Nhàm chán là đúng, thấy chúng sinh lặng hụt tranh giành nhau danh lợi như lũ ruồi trong đống rác kia, không nhàm chán sao được. Esa là đó, Maggo là con đường, Visuddhi là thanh tịnh, đó là thanh tịnh đạo. Đến đây chúng ta so sánh với câu hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn chai không, độ nhất thiết khổ ách, thì có giống nhau không? Đúng không? Bên nào cũng dùng trí tuệ Bát Nhã để quán chiếu cả. Bài kinh Pháp Cú thì dạy rằng hãy dùng trí tuệ để thấy rõ các hành là vô thường, khổ, các pháp là vô ngã. Bài kinh Bát Nhã thì dùng trí tuệ để soi chiếu cho thấy ngũ quẩn là không, cả hai đều thoát khỏi khổ đế. Vậy các hành các pháp có liên hệ với ngũ quẩn ra sao? Chúng ta thấy rõ, ngũ quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong ngũ quẩn, hành là chủ động, làm cho chồng chất rối rắm. Khi trí tuệ soi chiếu thì hành diệt. Hành là các tâm sở do tư tác động hoặc là ái thủ hữu. Hành được thay thế bằng tuệ Bát Nhã Bánh Nhã thì trả ngũ quẩn về với bản chất đích thực của chúng, trả pháp lại cho pháp. Đấy là ngũ quẩn chai không và thoát khỏi khổ đế. trở lại Sankhara là hữu vi hay hành. Hành có hai loại như hồi nãy chúng ta đã nói qua. Thứ nhất, hành là thế giới trùng trùng duyên khởi của tự nhiên, tạm gọi là thuộc ngoại giới so với hành trong ngũ quẩn, hoặc trong thập nhị nhân duyên là thuộc nội giới. Ví dụ như vật chất do tứ đại duyên hợp mà thành, vì có duyên hợp mà sinh nên duyên tan thì diệt. Tính chất của nó là vô thường tan hợp nên gọi là sabbe sankhara anicchati hay uppada vaya thammino, và duy thức gọi y tha khởi tánh hoặc sinh vô tánh như chúng ta đã nói trước đây. Thứ hai, hành là tạo tác chủ quan thuộc thế giới nội tâm. Ví dụ tâm tham sân si ngã mạn tà kiến vân vân cũng do duyên hợp mà sinh, duyên tan mà diệt, như khi có xúc thọ tưởng tư và các nhóm tâm sở tương ương hợp lại thì một tâm hiện khởi, khi hết duyên thì biến mất. Tuy nhiên sự kết hợp này không tự nhiên mà là chủ quan cố ý. Dĩ nhiên tính chất của hành này cũng vô thường, nhưng chính yếu là khổ não nên gọi là sabbe sankhara cha dukkhati. Duy thức gọi là biến kế sở chấp tánh hoặc tướng vô tánh. Loại hành thứ hai mới là vấn đề. Nó chính là hành quẩn trong ngũ quẩn và hành ái thủ hữu trong thập nhị nhân duyên. Hành này đóng vai trò chính trong việc tạo tác luân hồi sinh tử hoặc thiện ác trong ba cõi sáu đường. Vậy hành này tác động như thế nào? Ví dụ, khi mình nhìn một người, một đối tượng mà để cho vô minh và hành chi phối, thì người ấy, đối tượng ấy biến đổi theo bản ngã của mình. Giả sử chúng ta gọi mình là A và đối tượng là B. Khi A tương quan với B, qua hành A tự vong thân để tự mặc cho mình một bản ngã A phẩy. Bản ngã A phẩy dĩ nhiên chủ quan nên nhìn đối tượng B cũng biến thành B phẩy. Nguyên gốc A B biến thành A phẩy B phẩy qua sự bốt méo của hành. Khi hành tham dự thì cả thế giới bên ngoài và bên trong đều biến dạng hết, không còn đúng nguyên gốc nữa, có phải vậy không? Điều này rất là vi tế và cũng rất là kinh khiếp. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nên chiêm nghiệm xem thử mình đã nghe thực, thấy thực, hay mình đã trở thành A phẩy và đối tượng trở thành B phẩy từ bao giờ. Thảm kịch trần gian là ở chỗ đó, nên Phật dạy chư hành là khổ. Đấy là mới phần bên A tự biến thành A phẩy. Còn B thì sao? Nếu A phẩy nhìn B ra B phẩy, thì B cũng tự biến mình thành B phẩy phẩy, B phẩy phẩy. Mà nhìn lại A, thì A đó cũng bị bóp méo thành A phẩy phẩy. Vì bao giờ cũng vậy, chủ quan của A khác, chủ quan của B khác phải không? Sự biến đổi từ A ra A phẩy, A phẩy phẩy, và từ B ra B phẩy phẩy cũng nói lên tính chất vô thường, nhưng là vô thường chủ quan, tự ý biến đổi. Chính vô thường này mới đem lại khổ não. Từ tham qua sân, từ thương đến ghét, đó là vô thường của hành chủ quan mà sinh ra sầu bi khổ não, lạc hỷ vân vân. Còn A và B có biến đổi không? A và B nguyên gốc cũng có biến đổi vô thực, nhưng là khách quan, biến đổi sinh vật lý, biến đổi theo định luật tự nhiên nên vô thường mà vẫn thực. Còn biến đổi tâm lý, biến đổi do cảm tính chủ quan mới là vấn đề. Do cảm tính chủ quan, mình vẽ vời ra đủ mọi thứ. Trong 5-7 phút mình có thể họa ra không biết bao nhiêu cái ngũ quẩn như vậy. Tâm như công họa sư, họa chủng chủng ngũ ấm. Nói tóm lại, Khi mà hành phát sinh thì nó biến đổi sắc, thọ, tưởng và thức theo hành luôn, có đúng không? Hành là tư, là tạo tác, là chitana. Nếu thay tư bằng tuệ thì A tự thấy mình là A, B tự thấy mình B. Tuệ là tri như thật, kiến như thật. Rõ ràng toàn bộ A phẩy phẩy, B phẩy phẩy biến mất. Như vậy là qua bên bờ kia, Paramitta, phải không? Vậy khi hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thấy rõ ngũ quẩn chỉ do hành điều động chi phối vẻ vời, thêm thắt chỉ là ảo giác, ảo tưởng, vọng động, biến kế sở chấp, tức là thấy toàn bộ sự chồng chất rối ren ấy vốn không, thì lập tức chấm dứt toàn bộ khổng não. Cho nên nói chiếu kiến ngũ quẩn chai không, độ nhất thiết khổ ách. Độ là vượt qua sông mê bể khổ. Vậy vượt qua tất cả khổ ách, sông mê bể khổ nghĩa là như thế này. Nguyên gốc A thấy thực, B là nguyên gốc thấy thực, sông mê bể khổ là vô minh hạnh, dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Từ lâu A và B bị ngăn cách bởi sông mê bể khổ của vô minh và hành ái dục. Vượt qua bờ bên kia chính là vượt qua vô minh và ái dục. Vượt qua không phải là chạy đi đâu tìm kiếm cái gì khác, mà chính là trả lại bản nguyên của các pháp, để mình A và đối tượng B đều như thật. Vượt qua A phẩy, A phẩy phẩy, vượt qua B phẩy, B phẩy phẩy, mà trở lại A là A, B là B thôi. Biển khổ mênh mông hồi đầu là bến. Cho nên hồi đầu thị ngạn chứ không bị ngạn nào khác. Quay lại là thấy ngay tức khắc, chẳng cần rong ruổi tìm kiếm đâu xa. Quay lại để thấy thực tướng của mình và vạn pháp. Thực tướng của mình và vạn pháp không phải A phẩy, B và hàng trăm hàng ngàn cái phẩy như vậy. Thực tướng của vạn pháp chính là bản nguyên của A và B, còn A phẩy phẩy, B phẩy phẩy vân vân chính là thế giới của hạnh Sankhara thứ hai. Chúng ta đã thấy tất cả hạnh là vô thường và tất cả hạnh là khổ. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu vì sao tất cả pháp là vô ngã. Sape Dhamma Anattati. Pháp là gì? Pháp khác với hành như thế nào? Hành ám chỉ hữu vi, trong khi pháp bao hàm cả hữu vi lẫn vô vi. Pháp hữu vi thì vô thường, khổ và vô ngã. Trong khi pháp vô vi không vô thường, không khổ nhưng cũng vô ngã. Vì vậy không thể nói tất cả pháp vô thường hoặc tất cả pháp khổ, mà chỉ nói tất cả pháp vô ngã. Nhưng vì sao tất cả pháp hữu vi, vô vi đều vô ngã? Như chúng ta đã thấy, A phẩy phẩy và B phẩy phẩy vân vân chính là cái ngã. Khi tự cho mình là hoặc áp đặt cho người khác là, tức cái ngã khởi sinh. Nhưng tự khởi sinh này do ngũ quẩn dựng lên, nghĩa là do ảo giác, ảo tưởng, phi như lý tác y và sự vọng động tạo tác vân vân dựng lên. Cho nên bản ngã chỉ là vọng ngã, chỉ là huyện hóa không có thực, vô ngã. Đây là vô ngã của pháp hữu vi. Còn A và B có vô ngã không? A và B là bản nguyên của pháp, là pháp tự nhiên, không dính dáng gì cái ngã cho chủ quan dựng lên, nên tự nó đã là vô ngã rồi. Chủ quan dựng lên mới là hữu vi, còn thế giới tự nhiên vốn vô vi nên đồng thời vô ngã. Vì vô ngã là tính bản nguyên của các pháp, nên duy thức, thức gọi là thắng nghĩa vô tánh hoặc viên thành thật tánh. để dễ hiểu, tôi xin tóm tắt lại như sau. Tất cả hành là vô thường. Hữu vi tự nhiên là hành, y tha khởi tánh, sinh vô tánh, vô thường vô ngã. Tất cả hành là khổ, hữu vi chủ quan, hành hai, biến kế sở chấp tánh, tướng vô tánh, vô thường khổ vô ngã. Tất cả pháp là vô ngã, vô vi, viên thành thật tánh, thắng nghĩa vô tánh, vô ngã. Trong phần 3 chỉ kể vô vi vì hữu vi đã nói trong phần 1 và 2 rồi. Có người hỏi, trong kinh Thập Độ có nói đến trí tuệ bờ kia, trí tuệ bờ trên, trí tuệ bờ cao thượng. Như vậy trí tuệ cũng có tầng bậc lớn nhỏ sao? Vâng, có. Trí tuệ ở trên phương diện chỉ để mà vượt qua bờ kia, vượt qua khỏi bức màn vô minh ảo vọng hay sông mê bể khổ, thì chỉ cần Paññā Paramitta, tuệ bờ kia. Trí tuệ đoạn lìa sự điều động của các hạnh, đó là trí tuệ đứng trên phương diện thực tánh mà nói. Còn trí tuệ bờ trên, Paññā Upaparami, là nhìn ở phương diện thực tướng. Và trí tuệ bờ cao thượng, Paññā Paramattha Paramitta, là thực dụng của tuệ. Tuệ có thể tướng dụng, ví như một người có chiếc xe hơi, y biết đó là xe hơi, thấy rõ nó là xe hơi. Cái biết ấy nắm giữ tổng quát chiếc xe hơi ấy, ấy là cấp độ 1. Sau đó y thấy biết rõ xe hơi có bộ phận này, bộ phận kia, ấy là cấp độ 2. Và cuối cùng là y có thể ngồi trên xe mà lái, biết sử dụng chiếc xe, sửa chữa chiếc xe mà lại còn chế tạo ra nó được nữa, đó là cấp độ 3. Trí tuệ cũng vậy. Sự thấy biết ban đầu thường nắm giữ cái tổng quát, cái căn bản, nhưng cái thấy biết ấy chưa chuyên sâu. Tu tập một thời gian, trí tuệ ấy sẽ sâu sắc hơn, viên mãn hơn. Cuối cùng là trí tuệ có thể sử dụng thiện xảo các pháp nữa. Tuy nói đến ba bậc trí tuệ, nhưng thực ra cũng cùng một thể tánh viên mãn như nhau. Chiếu kiến ngũ quẩn chai không, độ nhất thiết khổ ách. Như vậy, chúng ta đã rõ tại sao soi chiếu thấy ngũ quẩn đều không mà vượt qua tất cả khổ. Chính hạnh làm cho sắc thọ tưởng thức bị rối loạn, nhưng khi hạnh được tuệ thay thế, nghĩa là thức không còn chấp trị kinh nghiệm, thành kiến, quan niệm để bóp méo sự thật nữa, thì ngũ quẩn trở thành không, không ảo tưởng ảo giác, không còn cái A phẩy A phẩy phẩy B phẩy B phẩy phẩy, không vô minh ái dục. Có người hiểu lầm chỗ này và họ ngồi mà quán không. Rõ ràng cái không ấy là do tưởng tượng mà ra. Có mà biến thành không, nghĩa là B mà biến thành B phẩy, là đã có sự tham dự của tưởng, của hành, của ngũ quẩn rồi. Như vậy làm sao mà quán không được? Chính cái ngã quán không tạo ra A phẩy, A phẩy phẩy, A phẩy 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 và B phẩy, B phẩy phẩy, B phẩy phẩy phẩy. Đó là người đánh mất bản nguyên, đánh mất thực tướng vô tướng. Thực tướng không có các tướng phẩy của các pháp. Ngũ quẩn đều không thì chấm dứt cái khổ. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, đó cũng chính là thanh tịnh đạo. Thật ra kinh Bát Nhã chỉ có bấy nhiêu, phần sau chỉ là phụ chú mà thôi. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, nghĩa là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Ta có thể diễn điều ấy bằng ví dụ A và A phẩy. A chẳng khác không của A phẩy, không của A phẩy chẳng khác A, A tức là không của A phẩy, không của A phẩy tức là A. Vậy chúng ta cần phải lưu ý rằng sắc A chỉ thật là sắc khi nó không bị biến thành tướng của ảo tưởng A phẩy. Sắc không tưởng vô tưởng, nghĩa là muốn thấy sắc bản nguyên, chúng ta phải dẹp bỏ sắc tướng do ảo tưởng dựng lên. A phẩy không có thật nên sắc tướng là không. Sắc tướng là ảo ảnh của tưởng quẩn, hay nói một cách khác, sắc tướng là sắc bị bóp méo qua kính mạo của ảo tưởng. Vậy tuy sắc không có tướng chủ quan mà vẫn có thực tướng khách quan, vì vậy mới nói thực tướng vô tướng. Ví dụ một người nghiện thuốc thì điếu thuốc có đối với y, người không hút thuốc thì điếu thuốc không đối với y, dù điếu thuốc vẫn có đó. Nhưng đối với người nghiện, cái có của điếu thuốc thực ra không phải là những gì mà điếu thuốc thật sự có. Cái có của y chỉ là tiến trình phức tạp của tâm sinh vật lý diễn ra nơi y. Vậy có hai cái có và hai cái không. Hai cái có là một cái có của thế giới tự nhiên hay y tha khởi, một cái có thuộc tâm lý chủ quan hữu tương. Hai cái không cũng vậy. Một cái không tức là không có, không hiện hữu. Một cái không là không hình thành bởi thế giới ý tưởng chủ quan vô tướng. Nếu cái không này do trí tuệ soi thấy thì đây chính là cái không bát nhã. Quán không chính là soi chiếu cái đó chủ quan hữu tướng bằng trí tuệ bát nhã để trả sắc về với bản nguyên vốn không ý niệm vô tướng của chính nó, chứ không phải tưởng ra một tướng không rồi gán đặt tên sắc và cho đó là quán không. Xin quý vị đừng lầm lẫn chỗ này. Để dễ hiểu, tôi xin lấy một ví dụ. Có một anh chàng thanh niên, một buổi sáng kia thấy một cô gái đi ngang qua nhà anh. Thế là từ đó anh thầm yêu trộm nhớ. Anh ta xây dựng biết bao nhiêu mộng đẹp. Nhưng bữa nọ anh ta thấy cô nàng đi với một gã con trai, thái độ, cử chỉ thật thân mật. Thất vọng và đau khổ, anh ta ngã bệnh. Thầy thuốc bảo rằng đấy hoàn toàn là do bệnh tưởng. Nghe như vậy, chàng thanh niên bình tâm soi xét lại chính mình, và bệnh chẳng bao lâu chấm dứt. Ở đây, lành bệnh là xóa hết B', do chủ quan bản ngã ảo tưởng của anh tạo ra. B trả lại cho B. Như vậy, sắc ấy không khác không, sắc ấy là không. Sắc ấy rõ ràng là không tướng, chỉ có tưởng chủ quan do anh dựng lên làm anh đau khổ não phiền. Thầy thuốc giúp anh vứt bỏ B', trả B lại cho B. Cái đó chính là thực tướng. Thực tướng ấy là pháp, pháp vốn như thị, chẳng thể nói có, chẳng thể nói không. Cô gái cũng là thực tướng là pháp, cô ta chỉ là cô ta thôi. Vấn đề rắc rối chính là cô gái ở trong lòng anh ta, khi thì có, khi thì không, lúc thế này, lúc thế khác. Vậy quán không là cái không tướng cô gái trong lòng anh ta, chứ không cần không có cô gái đi qua trước nhà anh ta. Bởi vì nếu cô gái trong lòng anh ta vẫn còn, mà cô gái bên ngoài chết, thì anh ta lại càng khổ đau nhiều hơn nữa. Đó là sắc không. Thọ tưởng hành thức cũng đều không như vậy theo nguyên lý. Thực tướng sắc, vô tướng không. Xá Lợi Tử: thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Các pháp vốn không tướng, không có các tướng B', khi có tuệ bát nhã chiếu soi, tuệ bát nhã là tuệ không. Tuệ không nghĩa là không vô minh ái dục, không ảo giác, không ảo tưởng, không lý trí vọng thức, vân vân. Nhìn các pháp bằng cái nhìn tuệ không thì các pháp là không tướng, không tướng lại chính là thực tướng, nên mới nói có thì có tự mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Thực tướng thì không sinh diệt, cấu tịnh tăng giả. Vì vô minh ái dục mà có tướng sinh diệt, cấu tịnh tăng giảm. Vì vô minh ái dục mới có A phẩy B phẩy, mới có dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Trong tuệ không thì pháp đâu có sinh lên tướng gì mà bảo là diệt, có sinh đâu mà diệt, phải vậy không? Tuy nhiên xin quý vị nhớ kỹ cho điều này, không sinh không diệt chứ không phải là thường hằng bất biến. Không diệt là vì nó không sinh, chứ nếu cứ tưởng không diệt, vô sinh bất diệt là sống hoài sống quỷ, không chịu chết thì nguy to. A và B không có tướng sinh diệt, còn A phẩy B phẩy, A phẩy phẩy B phẩy phẩy thì sinh diệt, cấu tịnh tăng giảm luôn luôn. Thương thì tăng mà ghét thì giảm, vân vân. Và chính đó là vô thượng khổ não, vì chúng là hành, là tư tác, là nghiệp, là sinh già chết, là luân hồi triền miên. Trong tuệ không bát nhã, tất cả chúng đều biến mất, đó là không. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xuất pháp, vô nhãn giới nại chí, vô ý thức giới. Cho nên trong không không có năm quận: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức. Khi tuệ không quán chiếu thì tất cả pháp này đều được trả về bản nguyên thực tướng vô tướng của chúng. Ở đây chữ vô không có nghĩa là không có, mà chính là thị pháp trụ pháp vị. Nhưng khi ý niệm bản ngã sinh thì tất cả các pháp này đều trở thành hữu. Chữ sinh ở đây mang tính chất tâm lý, một ý niệm hơn là thực tế sinh lý. Ví dụ như trong câu sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông, thì việc sinh ra một em bé là có thật. Khi sinh đứa bé ra thì ý niệm con và cha mới sinh ra sao? Vậy chữ sinh trong sinh con là thực tế sinh lý, còn chữ sinh trong sinh cha chỉ là ý niệm giả lập không thực. Nó sinh cùng với ý niệm bản ngã. Anh chàng này trước kia mang danh hiệu là con, nay vợ anh sinh ra em bé, bỗng anh trở thành cha. Anh là một thực thể mang hai danh hiệu con và cha. Hai ý niệm này chỉ sinh trong thế giới ý niệm chứ không sinh trong thực tế. Nếu đứa bé chết thì danh hiệu con của nó và danh hiệu cha của anh không còn nữa, nhưng bản thân anh vẫn hiện hữu. Vậy chỉ có ý niệm chủ quan sinh diệt, còn thực thể thì không sinh diệt. Vậy xin nhắc lại chữ vô ở đây không phải là không có hiện tượng, mà chỉ là không có ý niệm về hiện tượng đó. Có người hỏi: thầy nói thực tế không sinh diệt thì sao em bé lại chết? Thực thể không sinh diệt có phải rơi vào thường kiến không? Anh hỏi câu này hay lắm. Thực ra ý niệm chết khác với sự chết. Các pháp sinh sinh chi vì dịch, nghĩa là sự chết cũng là một phần của sự sống. Nếu như loại được ý niệm sống chết ra ngoài thì pháp đâu có sinh diệt. Như tôi đã nói, không sinh diệt chứ không phải là thường hằng bất biến thì làm sao thường kiến được? Xin anh lưu tâm cho điều đó. Vô vô minh diệt vô vô minh tận, vô lão tử diệt vô lão tử tận. Trong không không có vô minh, không có chuyện chấm dứt vô minh. Không có lão tử cũng không có hết lão tử, tức không có 12 nhân duyên. Ngài Vĩnh Gia nói: vô minh thực tánh tức Phật tánh, huyện hóa không thân tức Pháp thân. Phật tánh chính là tánh giác, tánh biết thực. Khi có tánh biết thực rồi thì té ra không có vô minh. Mà đã không có vô minh thì làm chi có chuyện hết vô minh. Vô minh chỉ là ảo hóa thôi mà. Ví dụ ban đêm chúng ta thấy cái cây nó lay qua lay lại, tưởng ma chúng ta sợ. Nhưng khi chúng ta nhìn rõ đó là cái bóng cây, không phải ma, thì chúng ta hết sợ. Thử hỏi, ma đó có thật không? Không thật, không có. Không có mà chúng ta lại sợ, nên sợ ấy không thật. Thấy thật cái cây thì mới biết con ma tưởng vô minh là không có thật. Tuy vậy, đối với chúng sinh vô minh quả thật kinh khiếp. Nó tạo ra tam giới, tạo ra ba cõi sáu đường, tạo ra thiên đàng địa ngục. Nó tạo ra chuỗi dài vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sanh, lão tử. Khi sợ ma, nghĩa là A phải sợ B phải. Thấy thật thì A phải trở về A, và B phải trở về B. Chính giữa A và B này có một bức tường giả, con sông giả ngăn cách. Cái giả đó gọi là vô minh. Nhưng khi có tuệ quán, tuệ không, bát nhã, tánh biết thực chiếu soi thì không có gì cả. Cho nên nói không có vô minh mà cũng không có chuyện chấm dứt vô minh, tức không có tiến trình ảo hóa thập nhị nhân duyên sinh, không có lão tử và không có chấm dứt lão tử. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Chúng sinh sống với vô minh ảo hóa nên thấy có luân hồi sinh tử. Khi đã thấy ra không có vô minh thì tập đế cũng không có. Tập đế không có thì khổ đế cũng không. Đã không có tập đế, khổ đế thì đạo đế và diệt đế để làm gì? Tập đế là con đẻ của tư tưởng ảo, nên khổ đế chỉ là cảm giác ảo. Thế ra chúng không thật có, nên gọi là đạo đế và diệt đế. Tuy nhiên còn chúng sinh là còn tứ đế. Khi đã giác ngộ thì chẳng có khổ tập diệt đạo gì cả. Các bậc A-la-hán, tức là Thanh Văn Phật, Độc Giác Phật và Toàn Giác Phật, đã thấy tứ diệu đế chỉ có đối với chúng sinh, chứ không phải đối với các bậc giác ngộ. Ví như người nghiền rượu, tập đế, chịu bệnh tật, khổ đế. Khi cố gắng cai rượu, đạo đế để hết nghiện, hết bệnh, diệt đế. Nhưng với người không nghiền rượu, vô tập, thì cũng không có bệnh cho rượu gây ra, vô khổ, không cần phải cai, vô đạo. Và không nghiện nên không cần hết nghiện, vô diệt. Một hôm Đức Phật hỏi ngài A Nan, trong niết bàn có tham sân si vô minh ái dục không? Ngài A Nan trả lời không. Vậy trong không, không có khổ tập diệt đạo.